Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt tông huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 17 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Marta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một lần ông Clifton Gardiman có thuật lại câu chuyện hài hước nhưng có thật như sau. Một hôm, nhà khoa học Huxley đang rất vội vàng vì sợ đến trễ phiên họp mà trong đó ông phải đọc một bài tham luận. Ông nhảy lên một chiếc xe ngựa và bảo người đánh ngựa, hãy chạy hết tốc lực. Xe chạy một quãng, ông mới giật mình hỏi, nhưng mà ta đang chạy đi đâu vậy? Người đánh ngựa đáp, tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là xe đang chạy hết tốc lực. Câu chuyện này có vẻ hài hước, nhưng ngẫm nghĩ lại thì không ít lần chúng ta cũng giống như thế. Đó là khi chúng ta cứ mãi sống vội mà không biết mình đang đi về đâu. Quả thật, con người cứ khắc khoải phóng mình về phía trước, nhưng để làm gì nếu điều đó không thuận theo thánh ý Thiên Chúa? Mãi lao mình về phía trước khiến con người bị vong thân và bị tan loạn trong vòng xoáy cuộc đời bao la bất tận. Thánh Augustine đã thành thật nói rằng, chúng ta sống thế nào cũng không đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta có làm được gì đi nữa trong cuộc sống ấy thì cũng không làm đẹp lòng người. Nhưng chính Thiên Chúa thực hiện việc gì nơi chúng ta thì việc ấy đẹp lòng người. Quả thật, trên hết tất cả hãy lắng nghe, định hướng cuộc đời theo thánh ý Thiên Chúa, và như thế mọi sự sẽ được hoàn thành. Qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ được quan điểm ấy của Đức Giêsu. Hôm nay, hình ảnh hai chị em Marta và Maria hiện lên, có vẻ có đôi chút đối nghịch nhau. Hình ảnh cô Marta tượng trưng cho những người tận tình phục vụ Chúa, nhưng lại bị cuốn hút vào đủ thứ hoạt động, để cho cảnh náo nhiệt và những nỗi bồn chồn lo lắng chi phối tâm hồn. Còn cô em Maria là mẫu người môn đệ chân chính của Đức Giêsu, ngồi bên chân Chúa và nghe lời người dạy. Việc chú tâm lắng nghe lời Chúa làm cho hạt giống của lời sinh hoa trái trong lòng và trong đời sống. Hôm nay, Đức Giêsu đã nhấn mạnh rằng, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, đó là lắng nghe lời Chúa. Theo ý của Đức Giêsu, cô Maria đã chọn phần tốt hơn đối với các phần khác. Thực ra, Đức Giêsu không phủ nhận hoàn toàn vị thế và việc làm của Marta, nhưng Ngài chỉ muốn ca ngợi việc làm của cô em Maria mà thôi. Trên thực tế, trong một con người vẫn luôn cần đến bản tính như của cô Marta lẫn cô Maria vậy. Cả hai bản tính này cần phải được kết hợp hài hòa và cân đối. Thật vậy, việc lắng nghe và chiêm niệm lời Chúa phải đi đến hành động. Một khi thiếu hành động thì việc lắng nghe ấy trở nên ích kỷ. Như Thánh Tô-ma nhận xét về những người chỉ chuyên chăm chiêm niệm rằng, họ quá thích thú chiêm ngắm Thiên Chúa đến nỗi họ không còn muốn từ bỏ, thậm chí không muốn hiến dâng đời mình cho công việc phục vụ Thiên Chúa trong việc cứu độ tha nhân. Thật thế, suốt những năm ở trần thế, bên cạnh những giờ phút Đức Giêsu lắng động bên Cha, Người cũng dành phần lớn thời gian để hoạt động rao giảng tin mừng chữa bệnh cho dân chúng. Một lần, Thánh Gia-cô-bê cũng đã nhắc đến sự cân đối giữa niềm tin và hành động khi Ngài nói, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Có thể nói với Chúa và nói về Chúa là hai khía cạnh không thể tách rời, mà nếu thiếu một thì sẽ hình thành nên một người Kitô hữu dị dạng. Nguyện xin cho mỗi chúng ta luôn biết lắng nghe và bén rễ sâu vào Thiên Chúa, ngõ hầu lại được trổ sinh hoa trái dồi dào qua từng hành động cụ thể và thiết thực nhất trong đời sống thường nhật. Amen.
Hãy để Giêsu ở lại trong ta, hãy để cho người mãi nơi tâm hồn. Ngài ở trong ta, sau Ngài sẽ chia đường đời gian nan, Ngài nâng đỡ ủi an. Ở lại với mãi đời con, ở lại với con tháng năm trôi cho con yêu Ngài, Ngài chính là gia nghiệp đời con.
Ngài ở trong con, Ngài ban phúc bình an.
tình ngài bao la suốt mãi đời con. Ở lại với con tháng năm chung cho con yêu ngài, ngài chính là gia nghiệp đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp của Tòa Thánh nhân ngày thế giới về du lịch 2019. Tòa Thánh tố giác những bất công và bóc lột tại một số nơi trong ngành du lịch, đồng thời kêu gọi biến ngành này thành phương thế chống nghèo đói và tăng cường phát triển. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng 7 vừa qua, nhân dịp Ngày Thế giới về Du lịch sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Du lịch và công ăn việc làm, một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Sau khi đề cao tầm quan trọng của ngành du lịch ngày nay, Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, nhận định rằng, ngày nay có nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi lao động trong lĩnh vực du lịch qua những ngành nghề và chức năng chuyên biệt. Những người tư vấn và hướng dẫn du lịch, các đầu bếp, chuyên gia tiếp thị du lịch và mạng xã hội, nhiều người làm việc trong những điều kiện bấp bênh và đôi khi bất hợp pháp, với đồng lương không công bằng, buộc lòng phải làm việc cơ cực, nhiều khi xa gia đình, có nhiều rủi ro vì căng thẳng và phải chịu theo những luật lệ cạnh tranh thái quá. Đức Hồng Y Turkson cũng tố giác rằng, điều gây phẫn nộ là sự bóc lột lao động tại những nước tuy nghèo nhưng thu hút nhiều du khách vì có nhiều gia sản phong phú về môi trường và lịch sử văn hóa, nhưng nhiều khi dân chúng địa phương ít được hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên bản xứ. Cũng có những hiện tượng khác không thể chấp nhận được, đó là những vụ bạo hành chống lại dân chúng đón tiếp khách du lịch, xúc phạm đến căn tính văn hóa của họ, và ngoài ra có những hoạt động khai thác môi trường thái quá. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nhắc đến nhận định của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng hồi năm 2003, theo đó, hoạt động du lịch có thể giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống nghèo đói về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa. Khi đi du lịch, chúng ta biết những nơi và hoàn cảnh khác nhau và ý thức sự cách biệt sâu rộng giữa các nước giàu và các nước nghèo. Ngoài ra, ta cũng có thể đề cao hơn những tài nguyên và các hoạt động địa phương tạo điều kiện cho sự can dự của những thành phần nghèo nhất trong dân chúng. Đức Hồng Y Turkson nhắc đến những con số do Tổ chức Thế giới về Du lịch, theo đó, cứ 11 công ăn việc làm trên thế giới thì có ít là một công việc làm do ngành du lịch trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên, và ngành du lịch liên tục tăng trưởng trên thế giới, với những hệ luận rất lớn về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa, vượt quá những mong đợi lạc quan nhất. Chỉ cần để ý rằng, hồi năm 1950, chỉ có khoảng hơn 25 triệu du khách trên thế giới, nhưng trong thập niên tới đây, người ta ước lượng số khách du lịch trên hoàn cầu sẽ lên tới 2 tỷ người. Đứng trước làn sóng đó, chiều kích gặp gỡ mà ngành du lịch có thể cống hiến thật là khả quan. Các nhân viên trong ngành này ở mọi cấp độ, khi thi hành công việc hàng ngày, trong nhiều trường hợp, họ có cơ may gặp gỡ những người đến từ các nước khác trên thế giới và có những kiến thức, nhờ đó có thể loại bỏ những thành kiến và quan niệm cố hữu để kiến tạo những tương quan thân hữu. Sau cùng, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện kêu gọi các chính phủ và các vị hữu trách về chính sách kinh tế quốc gia hãy tạo điều kiện về công ăn việc làm, đặc biệt cho giới trẻ trong lĩnh vực du lịch. Một công ăn việc làm đặt phẩm giá con người ở trung tâm như phương thế để phát triển toàn diện mỗi người và tất cả mọi người, cộng tác vào việc phát triển mỗi cộng đoàn theo các đặc tính riêng của họ, giúp kiến tạo những tương quan thân hữu và huynh đệ giữa các cá nhân và dân tộc. Tin giáo phận Mỹ Tho. Họp mặt giáo lý viên giáo phận Mỹ Tho. Sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 vừa qua, khoảng 250 giáo lý viên từ các giáo xứ trong giáo phận Mỹ Tho đã tập trung tại trung tâm mục vụ để họp mặt thường niên và mừng bổn mạng giáo lý viên nhân ngày lễ kính chân phước Andre Phú Yên. Ban giáo lý giáo phận đã tổ chức tuần lễ huấn luyện giáo lý viên cấp 2 cho giáo phận từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 7 vừa qua và kết thúc bằng ngày họp mặt chung để thực hành lễ bổn mạng giáo lý viên. Cha Francisco Nguyễn Văn Việt, trưởng ban giáo lý toàn quốc, đến Mỹ Tho chia sẻ đề tài giáo lý viên con người hiệp thông để loan báo tin mừng, nhằm khơi lại ý thức và xác tín sứ mạng chứng nhân của Đức Kitô nơi người giáo lý viên trong mối dây hiệp thông ba chiều kích với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với mọi người, theo chủ đề của Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 5 tại Xuân Lộc năm 2017. Sau đó, các giáo lý viên chia thành hai nhóm giáo lý phổ thông và giáo lý hôn nhân dự tòng để lắng nghe cha Giuse Trần Thanh Long, trưởng ban giáo lý giáo phận, và cha Anton Trương Chí Tâm, đặc trách giáo lý giáo hạt Tân An, chia sẻ về kinh nghiệm dạy giáo lý cho các đối tượng nói trên. Các giáo lý viên cũng thảo luận và chia sẻ về những hồng ân, niềm vui, kinh nghiệm cùng những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sứ vụ. Sau giờ ăn trưa, các giáo lý viên chia sẻ cho nhau niềm vui và những kỹ năng linh hoạt giáo lý bằng giờ văn nghệ. Vào lúc 14 giờ, cha tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, Phaolô Trần Kỳ Minh, đã đến chia sẻ về phương cách nên thánh trong ơn gọi giáo lý viên qua tông huấn Gaudete et Exsultate, qua đó giúp các giáo lý viên cùng nhìn lại phong cách, thái độ và lối sống của mình để cố gắng ý thức biến đổi mình mỗi ngày nên thánh thiện hơn, để giáo lý viên không chỉ là thầy dạy mà còn là chứng nhân đích thực của niềm vui tin mừng trong thế giới hôm nay. Sau đó, các giáo lý viên tham dự giờ sám hối và tiếp theo là các tiết mục diễn nguyện về sứ mạng của người giáo lý viên và tôn vinh chân phước Andre Phú Yên. Ngày họp mặt giáo lý viên giáo phận kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn vào lúc 17 giờ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảng, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế tại lễ đài lòng Chúa Thương Xót. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha đồng tế và nhiều giáo dân trong các giáo xứ khu vực thành phố Mỹ Tho. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh sự cần thiết của việc sống tình hiệp thông với nhau để loan báo tin mừng. Tình hiệp thông với nhau trong Đức Kitô gia tăng sức mạnh, giúp các giáo lý viên mạnh dạn hiến thân loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, các giáo lý viên trở về giáo xứ của mình mang theo niềm tin yêu, hy vọng, với quyết tâm biến đổi đời mình để nên thánh trong ơn gọi giáo lý viên bằng đời sống hiệp thông và nhiệt tình phục vụ. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tái kêu gọi giải quyết các vấn đề Trung Đông. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tái kêu gọi Israel và Palestine trở lại bàn hội nghị và kêu gọi tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo tại Syria. Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, bày tỏ lập trường trên đây của Tòa Thánh trong bài tham luận tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 7 vừa qua về một số vấn đề ở Trung Đông. Đức Tổng giám mục Auza nhắc đến cuộc leo thang bạo lực nguy hiểm tại miền Gaza và Tây Jordan, như phúc trình của ông Nikolai Mardenos, điều hợp viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình ở Trung Đông đã nói đến. Một bầu không khí nghi kỵ giữa các phe có thể mau lẹ biến thành những hành vi bạo lực đe dọa sinh mạng của những người Palestine và Israel vô tội. Vì thế, cuộc thảo luận mở tại Liên Hiệp Quốc phải đưa đến những hành động, chứ không phải chỉ là những bình luận về những chướng ngại cản trở việc tìm kiếm giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc trong các ranh giới được quốc tế công nhận. Đức Tổng giám mục Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế dẫn thân qua việc trợ giúp cơ quan UNWA của Liên Hiệp Quốc, trợ giúp người tị nạn Palestine, bảo đảm những dịch vụ căn bản cho những người Palestine tị nạn, cơ quan Liên Hiệp Quốc này đã bị Hoa Kỳ cúp viện trợ. Về tình hình tại Syria, đặc biệt tại những vùng đất còn bất an, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cảnh giác về một cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta không thể giả điếc trước những tiếng kêu gào của những người không có lương thực, thuốc men và giáo dục, hoặc tiếng kêu của các cô nhi, quả phụ và những người bị thương. Đức Tổng giám mục Auza nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lo âu sâu sắc về tình trạng dân chúng tại Syria ở những vùng còn chiến tranh, trong thư gửi Tổng thống Syria hôm thứ Hai 22 tháng 7 vừa qua. Trong đó, Ngài đặc biệt bày tỏ lo lắng về thảm trạng dân chúng ở thành Idlib, nơi vẫn có những cuộc oanh kích làm cho nhiều thường dân bị thiệt mạng. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Auza nói đến tình hình trở nên tồi tệ tại Yemen, nơi mà những người túng thiếu nhất bị thiếu lương thực và thuốc men vì cuộc nội chiến nhiều năm giữa phe chính phủ và phe phiến quân. Theo chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là PAN, 20 triệu người dân Yemen đang đau khổ vì thiếu lương thực. Vị đại diện tòa thánh nhìn nhận việc thông qua nghị quyết số 2418 của Liên Hiệp Quốc hôm 15 tháng 7 vừa qua là một bước tiến cần thiết để củng cố cuộc ngưng bắn và cho chuyên trở các đồ cứu trợ cho các nạn nhân. Nhưng đồng thời, Đức Tổng giám mục Auza cũng kêu gọi các cường quốc liên hệ hãy có việc làm đi đôi với lời nói. Ngài nói, làm sao người ta có thể đưa ra những lời kêu gọi hùng hồn cho hòa bình ở Trung Đông và thậm chí dấn thân trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, mà đồng thời lại tiếp tục cho bán võ khí trong vùng này. Sau cùng, đề cập đến vùng vịnh đang có những căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận định rằng, Iraq mang lại hy vọng tiến về con đường hòa giải và tái thiết sau những tội ác khôn tả của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS gây ra cho các thường dân, đặc biệt là các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Nhưng Ngài cũng tha thiết cầu mong cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại vùng vịnh, để khỏi rơi trở lại tình trạng thù nghịch và đố kỵ do các cuộc xung đột trong vùng này khơi lên. Tin Cairo, Ai Cập. Các tín hữu Kitô Cục ở miền thượng Ai Cập tranh đấu bảo vệ nhà thờ. Lần thứ ba trong vòng 5 tháng qua, các tín hữu Kitô Cục ở làng Koum Al-Rahed thuộc tỉnh Ninja, miền thượng Ai Cập đã phải cử hành thánh lễ an táng ngoài đường vì thiếu giấy phép xây cất thánh đường. Theo báo Watani của giáo hội Kitô Cục, nguyên do của tình trạng trên đây là thánh đường duy nhất ở làng Koum thiếu giấy phép xây cất, vì thế cảnh sát đã tịch thu chìa khóa, đóng cửa nhà thờ, cúp điện và nước, khiến cho 2.500 tín hữu Kitô tại làng này không có nơi thờ phượng từ tháng 12 năm ngoái đến nay. Sau vụ đóng cửa thánh đường này, đã xảy ra vụ đụng độ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong làng. Báo Watani cho biết đây là một vụ rắc rối đặc biệt về luật pháp. Tuy có luật do chính phủ Ai Cập ban hành hồi năm 2016 cho phép các tín hữu Kitô xây cất thánh đường và cho hợp thức hóa dễ dàng hơn những nhà thờ được xây cất mà không có giấy phép, nhưng thánh đường ở làng Koum được hoàn thành ít lâu sau khi luật vừa nói bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 9 năm ngoái. Những cố gắng đạt tới sự đồng thuận về thánh đường giữa chính quyền địa phương và các đại diện giới chức an ninh cho đến nay không có kết quả. Giáo hội Từ Khước không chấp nhận đề nghị xây một thánh đường mới tại một khu đất lân cận vì thấy đây là điều không thể thực hiện được. Từ khi có luật mới ở Ai Cập cho đến nay, đã có khoảng 800 thánh đường Kitô được hợp thức hóa, nhưng tổng cộng có tới 3.700 thánh đường đang chờ được nhà nước Ai Cập chấp thuận đơn xin hợp thức hóa. Trước thời Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi hiện nay, các tín hữu Kitô Ai Cập gồm chính thống và tông giáo rất khó xin được giấy phép xây cất thánh đường. Vì thế, nhiều nơi các tín hữu đã tự động xây cất nơi thờ phượng. Trong số 100 triệu dân Ai Cập hiện nay, có khoảng 10% là tín hữu chính thống Cộp, và giáo hội công giáo Cộp tại nước này có khoảng 250.000 tín hữu.
cuộc chương trình. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt công huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco. Bản tóm tắt công huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco do Tòa Thánh ban hành được tiếp tục như sau. Nói tới các giấc mơ và thị kiến, Đức Giáo Hoàng Francisco nhận xét, từ khi người trẻ cũng như người già đều mở lòng mình ra đón nhận Chúa Thánh Thần, họ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Người già mơ các giấc mơ và người trẻ thấy các thị kiến. Nếu người trẻ cắm rễ trong những giấc mơ đó, họ có thể nhìn sâu vào tương lai. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau bước đi, trẻ và già. Các rễ cây không phải là mỏ neo cột buộc chúng ta, mà là một điểm cố định, nhờ đó chúng ta có thể lớn lên và gặp gỡ các thách thức mới. Chương 7. Thừa tác vụ tuổi trẻ. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, thừa tác vụ giới trẻ đã bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về văn hóa và xã hội, và những người trẻ thường không tìm thấy trong các chương trình thông thường của chúng ta một giải đáp nào cho mối quan tâm của họ, nhu cầu của họ, các nan đề và vấn đề của họ. Chính những người trẻ, các tác nhân của thừa tác vụ tuổi trẻ, chắc chắn họ cần được giúp đỡ và hướng dẫn, nhưng đồng thời được tự do phát triển các phương thức mới, với óc sáng tạo và một sự táo bạo nào đó. Chúng ta cần giúp những người trẻ sử dụng sự hiểu biết thông sáng, tài khéo léo và kiến thức của họ để giải quyết các vấn đề và mối quan tâm của những người trẻ khác bằng ngôn ngữ của họ. Thừa tác vụ tuổi trẻ cần phải linh hoạt và cần phải mời những người trẻ tham dự các biến cố hoặc các dịp có thể mang đến cơ hội, không chỉ để học tập mà còn để trò chuyện, cử hành, ca hát, lắng nghe những câu chuyện có thật và trải nghiệm cuộc gặp gỡ chung với Đấng Thiên Chúa sống động. Thừa tác vụ tuổi trẻ phải có tính đồng nghị, nghĩa là có khả năng lên khuôn cho một hành trình với nhau, và điều này bao gồm hai đường hành động rộng lớn. Thứ nhất là vươn ra, thứ hai là tăng trưởng. Về đường thứ nhất, Đức Giáo Hoàng Francisco tin tưởng vào khả năng của chính người trẻ trong việc tìm những cách hấp dẫn để đến với nhau. Họ chỉ cần được khuyến khích và được tự do để được nhiệt tình. Dù thế, điều quan trọng nhất là mỗi người trẻ có thể táo bạo đủ để gieo hạt giống sứ điệp trên mảnh đất màu mỡ là trái tim của một người trẻ khác. Nên dành ưu tiên cho ngôn ngữ gần gũi, ngôn ngữ của tình yêu quảng đại, tương quan và hiện sinh đánh động trái tim. Những người trẻ cần được tiếp cận bằng ngữ pháp tình yêu, chứ không phải bằng cách giảng thuyết họ. Đối với việc tăng trưởng, Đức Giáo Hoàng Francisco cảnh báo chống lại việc đề xuất với những người trẻ từng trải nghiệm Thiên Chúa cách mãnh liệt, các cuộc gặp gỡ, đào tạo, trong đó chỉ có các vấn đề tính lý và đạo đức được bàn luận. Hậu quả là nhiều người trẻ cảm thấy buồn chán, mất đi ngọn lửa nóng của cuộc gặp gỡ giữa họ với Chúa Kitô và niềm vui được theo chân người. Bất cứ dự án giáo dục hay con đường tăng trưởng nào cho giới trẻ, chắc chắn cũng phải bao gồm việc đào tạo về tín lý và đạo đức Kitô giáo. Một điều phải xoay quanh tín lý sơ truyền, kinh nghiệm nền tảng của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và xoay quanh việc tăng trưởng trong tình yêu huynh đệ, đời sống và việc phục vụ cộng đồng. Do đó, thừa tác vụ tuổi trẻ nên luôn luôn bao gồm các dịp để đổi mới và đào sâu kinh nghiệm bản thân của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa và Chúa Kitô sống động. Nên giúp những người trẻ sống như anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng, phục vụ người khác, gần gũi người nghèo. Do đó, các định chế của giáo hội nên cung cấp các môi trường thích hợp, những nơi người trẻ có thể biến thành của họ, những nơi họ có thể đến và đi tự do, cảm thấy được chào đón và sẵn sàng gặp gỡ những người trẻ khác, bất kể các lúc khó khăn và thất vọng hay hân hoan cử hành. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Francisco mô tả, thừa tác vụ tuổi trẻ trong các định chế giáo dục, khẳng định rằng các trường học đang khẩn cấp cần việc tự phê. Ngài nhắc nhở rằng một số trường công giáo dường như chỉ được cấu trúc nhằm tự duy trì chính họ. Một trường học trở thành một pháo đài, bảo vệ học sinh của mình khỏi lỗi lầm từ bên ngoài là một biến họa của xu hướng này. Khi người trẻ rời khỏi nhà trường, họ cảm thấy một sự mất kết nối không thể nào vượt qua giữa những gì họ được dạy và thế giới nơi họ sống. Trong khi, một trong những niềm vui lớn nhất mà bất cứ nhà giáo dục nào cũng có thể có là thấy một học sinh trở thành một con người mạnh mẽ, hòa nhập tốt đẹp. Chúng ta không thể tách rời việc đào tạo thiêng liêng khỏi việc đào tạo văn hóa. Như thế, đây là thách thức lớn của các bạn. Trả lời điệp khúc kiềm chế của chủ nghĩa tiêu dùng văn hóa bằng những quyết định có suy tư và vững chắc, với nghiên cứu, kiến thức và chia sẻ. Trong số các lĩnh vực phát triển mục vụ, Đức Giáo Hoàng cho thấy tầm quan trọng của nghệ thuật, tiềm năng của thể thao và chăm sóc môi trường. Chúng ta đang cần một nền mục vụ giới trẻ bình dân, rộng rãi và mềm dẻo hơn, có thể kích thích các hướng dẫn và đặc sủng tự nhiên mà Chúa Thánh Thần đã gieo trong giới trẻ, ở những nơi khác nhau, trong đó người trẻ di động một cách cụ thể. Nó cố gắng tránh áp đặt các trở ngại, các quy tắc, các kiểm soát và các cơ cấu bắt buộc lên những tín hữu trẻ tuổi này, vốn là những người lãnh đạo tự nhiên trong khu phố của họ và trong các môi trường khác. Chúng ta chỉ cần đồng hành và khuyến khích họ. Nhờ tập chú vào một thừa tác vụ tuổi trẻ thuần khiết và hoàn hảo, được đánh dấu bằng những ý tưởng trừu tượng, được bảo vệ khỏi thế giới và không có sai sót nào, chúng ta có thể biến tin mừng thành một đề xuất buồn tẻ, vô nghĩa và không hấp dẫn. Một thừa tác vụ tuổi trẻ như vậy kết cục trở thành xa lạ hoàn toàn với thế giới người trẻ, và chỉ còn phù hợp với một tuổi trẻ Kitô giáo ưu tuyển, tự coi mình là khác biệt, trong khi sống trong một sự cô lập trống rỗng và vô dụng. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta trở thành một giáo hội mở rộng cửa. Người ta cũng không phải chấp nhận đầy đủ mọi giáo huấn của giáo hội để được tham gia vào một số hoạt động của chúng ta dành cho giới trẻ. Cũng nên dành chỗ cho tất cả những người có viễn kiến khác về đời sống, những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người tự tách mình ra khỏi các tôn giáo. Biểu tượng cho cách tiếp cận này đã được tình tiết tin mừng về các môn đệ Emmaus cung cấp cho chúng ta. Chúa Giê-xu hỏi họ, lắng nghe họ một cách kiên nhẫn, giúp họ nhận ra những gì họ đang sống, diễn giải dưới ánh sáng kinh thánh những gì họ đã sống, chấp nhận ở lại với họ, bước vào đêm tối của họ. Chính họ là những người chọn tiếp tục, không trì hoãn, cuộc hành trình theo hướng ngược lại. Luôn luôn là những nhà truyền giáo, để những người trẻ trở nên các nhà truyền giáo, không cần thiết phải thực hiện một hành trình dài. Một người trẻ hành hương để xin Đức Mẹ giúp đỡ, và mời một người bạn hoặc một người đồng hành, do cử chỉ duy nhất này, cũng đã là một nhà truyền giáo tốt rồi. Thừa tác vụ tuổi trẻ luôn có tính truyền giáo. Người trẻ cần tự do của họ được tôn trọng, nhưng họ cũng cần được đồng hành. Gia đình nên là nơi đầu tiên của việc đồng hành, và sau đó là cộng đồng. Mọi người nên quan tâm đến người trẻ một cách có hiểu biết, đánh giá cao và âu yếm, và liên tục tránh phán xử họ hoặc đòi hỏi nơi họ một sự hoàn hảo ngoài tuổi đời của họ. Hiện đang thiếu những người có kinh nghiệm hiến mình cho việc đồng hành, và một số phụ nữ trẻ cảm thấy đang thiếu những mẫu mực về vai trò lãnh đạo phụ nữ trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bản tóm tắt Tôn huấn Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh Cha Francisco, được Tòa Thánh ban hành vào cuối tháng 3 năm 2019. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của bản tóm tắt nói trên. Kính mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu hội thánh là gì, chúng ta đã lần lượt điểm qua các khái niệm, mầu nhiệm và bí tích, dân Thiên Chúa và đền thờ Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát khái niệm thân thể Chúa Kitô. Thân thể Chúa Kitô. Đây là thuật ngữ diễn tả cách độc đáo nhất sự liên hệ giữa hội thánh và thánh thể, đến độ ra như đồng hóa với nhau. Trong tiếng Việt, chúng ta thường gọi bí tích là thánh thể, nghĩa là thân thể của Chúa, hoặc mình thánh Chúa, nghĩa là thân mình của Chúa. Còn khi nói đến hội thánh, thì chúng ta gọi là nhiệm thể Chúa Kitô, nghĩa là thân thể huyền nhiệm của Chúa. Trong nguyên ngữ Latin, cả ba từ ngữ đều là một, Corpus Christi, thân thể của Chúa Kitô, với những ý nghĩa biến chuyển theo dòng lịch sử. Trong Tân Ước, thuật ngữ thân thể của Chúa Kitô được Thánh Phaolô sử dụng nhiều lần để nói về hội thánh cũng như về bí tích thánh thể. Thoạt tiên, xem ra hội thánh được gọi là thân thể của Đức Kitô theo nghĩa bóng, nói lên sự gắn bó liên đới giữa các phần tử với nhau, như những chi thể trong một cơ thể. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh Tông Đồ viết như sau. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Tuy nhiên, trước đó ở chương 10, thân thể Đức Kitô được hiểu về bí tích thánh thể, nhưng được móc nối liền với hội thánh. Điển hình là trong đoạn văn thư thứ nhất gửi Corinto, chương 10 câu 16 đến câu 17. Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra, chẳng phải là thân thể của Chúa Kitô đấy ư? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, cho nên chúng ta tuy nhiều, nhưng là một thân thể, bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ một tấm bánh. Ta có thể nói rằng, giữa bánh thánh thể và hội thánh, có một liên hệ nhân quả. Sự hợp nhất của tấm bánh không những là biểu tượng cho sự hợp nhất của hội thánh mà thôi, nhưng chính nhờ được nuôi dưỡng bởi tấm bánh thánh mà hội thánh trở thành thân thể của Chúa Kitô. Trong thư gửi Ê-phê-sô và Cô-lô-sê, hội thánh được ví như một thân thể mà Đức Kitô là đầu. Thánh Phaolô đề cao sự hợp nhất với Đức Kitô hơn là sự hợp nhất giữa các chi thể. Đức Kitô được đặt làm đầu, toàn thể hội thánh là thân thể của người, là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Ê-phê-sô chương 1 câu 22 đến câu 23. Đức Kitô là đầu của hội thánh, chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Xem thêm Cô-lô-sê chương 1 câu 18. Chương 2 câu 19. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong các thư của Thánh Phaolô, thân thể Đức Kitô có khi được hiểu về hội thánh được ví như một thân thể, có lúc được đồng hóa với bí tích thánh thể, có lúc được hiểu là thân mình cần phải liên kết với Đức Kitô là đầu. Tiếp theo Tân Ước, các giáo phụ áp dụng từ ngữ thân thể Chúa Kitô vừa cho bí tích thánh thể vừa cho hội thánh. Dựa trên tư tưởng của thư thứ nhất Côrintô chương 10, từ câu 16 đến câu 17, Thánh Gioan kim khẩu so sánh sự hợp nhất của hội thánh với sự cấu tạo của tấm bánh. Cũng như tấm bánh được tạo nên bởi nhiều hạt lúa, thì hội thánh tuy gồm bởi nhiều phần tử, nhưng chỉ là một, bởi vì được kết nạp vào Chúa Kitô. Dĩ nhiên là các giáo phụ không đồng hóa cả hai với nhau, nhưng muốn nêu bật mối liên hệ chặt chẽ giữa đôi bên. Thánh thể tạo nên hội thánh, hay nói chính xác hơn, Chúa Giêsu đã trao ban thân mình của Ngài để liên kết chúng ta trở thành một thân mình. Đối lại, hội thánh cần được liên tục nuôi dưỡng bởi bí tích này, ngõ hầu nhận lãnh sức mạnh canh tân và đoàn kết. Chúng tôi xin trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu của Thánh Augustino. Trong một bài huấn giáo dành cho các tân tổng, Thánh Nhân nói rằng, các tín hữu rước thánh thể Chúa là rước lấy hội thánh. Anh em thấy gì trên bàn thờ? Bánh và chén rượu. Để giải thích cho anh em hiểu niềm tin của mình, tôi xin nói rằng, bánh này là mình thánh Đức Kitô và chén là máu của Ngài. Nhưng nếu anh em muốn hiểu mình thánh Đức Kitô là gì, thì hãy nghe lời Thánh Tông Đồ. Anh em là thân thể của Đức Kitô và chi thể của Ngài. Nếu anh em là thân thể và chi thể của Đức Kitô, thì cái được đặt ở trên bàn thờ chính là biểu tượng của anh em, và cái mà anh em lãnh nhận chính là thực tại của chính anh em. Anh em đã hiểu như vậy khi thưa, Amen, đúng thế. Nếu ai nói với anh em, đây là mình Chúa Kitô, thì anh em tán thành trả lời, Amen. Vì thế, anh em hãy trở nên chi thể của Đức Kitô, ngõ hầu có thể đáp lại cách thành thực rằng, Amen, đúng thế. Trong một bài giảng khác, Thánh Augustino tuyên bố, anh chị em ở trên bàn thờ, và anh chị em ở trong chén thánh. Anh chị em là tất cả những điều đó cùng với chúng tôi. Chúng ta đứng chung với nhau, chúng ta cùng nhau uống, bởi vì chúng ta sống chung với nhau. Chúng ta đã trở nên thân thể của Đức Kitô, và do lòng lân tuất của Ngài, chúng ta nhận lãnh bởi Chúa điều mà chúng ta là thực sự. Sang thời Trung Cổ, thân thể Chúa Kitô được dành riêng cho bản thân của Chúa Giêsu. Các nhà thần học phân biệt ba thể trạng: A. Corpus Historicum, thân thể lịch sử của Đức Giêsu, sinh bởi Đức Maria, đã chịu nạn chịu chết vì loài người chúng ta. B. Thân thể hiển vinh của Chúa Kitô hiện nay ngự trên trời. C. Thân thể Chúa Kitô hiện diện cách nhiệm tích trong bí tích thánh thể. Vì muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích, cho nên hội thánh được gọi là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Tiếc rằng, dần dần, không những hội thánh bị tách rời khỏi thánh thể, nhưng nhiều lần từ ngữ nhiệm thể chỉ còn được hiểu theo nghĩa bóng, ví như một cơ thể với Chúa Giêsu làm đầu. Vào thời cận đại, sau một thời gian dài nhấn mạnh đến chiều kích phẩm chặt hữu hình của hội thánh, một trào lưu thần học hồi cuối thế kỷ thứ 19 đã đề nghị quay về khái niệm nhiệm thể của Đức Kitô, nhằm nêu bật chiều kích huyền nhiệm của hội thánh. Khuynh hướng này đã được đón nhận bởi thông điệp Mystici Corporis của Đức Thánh Cha Pio thứ 12 năm 1943. Nhưng cũng vào giai đoạn ấy, cha Henri de Lubac đã lưu ý rằng, vào thời giáo phụ, thuật ngữ Corpus Mysticum được áp dụng cho bí tích thánh thể cũng như cho hội thánh. Việc tái khám phá ý nghĩa phong phú của thuật ngữ Corpus Christi không những chỉ nêu bật sự liên hệ chặt chẽ giữa thánh thể và hội thánh, nhưng còn muốn rút ra một hệ luận quan trọng cho đời sống tâm linh. nếu hội thánh được gọi là thân thể của Chúa Kitô, thì tất nhiên phải tìm thấy lẽ sống của mình nơi Chúa Kitô. Hội thánh không phải là một thực thể tự lập, nhưng hiện hữu để làm chứng cho Chúa Kitô. Hội thánh cần hướng về Chúa Kitô không ngừng, tựa như thân mình cần đến đầu, hoặc như hôn thê hướng về phu quân. Đặt trong bối cảnh như vậy, chúng ta sẽ dễ hiểu mệnh đề. Thánh thể kiến thiết hội thánh sống nhờ thánh thể. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào vấn đề, thiết tưởng nên lưu ý về từ ngữ. Trong tiếng Việt, hai danh từ hội thánh và giáo hội đồng nghĩa với nhau và được dùng để dịch danh từ ecclesia trong tiếng Latin. Danh từ này cũng còn được dịch là nhà thờ, thánh đường. Thật ra, trong nguyên gốc Hy Lạp, ecclesia có nghĩa là cộng đoàn, hội nghị, nghĩa là nhóm người được triệu tập. Tân ước áp dụng danh từ ecclesia để gọi những cộng đoàn tín hữu tại một địa phương. Thí dụ, hội thánh Thessalonica, Corinto, hoặc để gọi tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Thí dụ, hội thánh được xây dựng trên hòn đá Phêrô, hội thánh là hiền thê của Đức Kitô. Đặc trưng của Ecclesia là đoàn người được quy tụ bởi lời Chúa và bí tích. Mãi đến thế kỷ thứ hai, danh từ Ecclesia mới được dùng để chỉ nơi mà cộng đoàn tụ họp để cầu nguyện. Domus Ecclesiae, nhà thờ, thánh đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa, vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đổi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55 rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần, đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ, dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2495, các tín hữu giáo dân nhìn nhận các phương tiện truyền thông như những công cụ tạo nên và tăng cường sự liên đới. Sự liên đới là kết quả của truyền thông chân thật, đúng đắn, cũng như sự trao đổi tự do các ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết và tôn trọng đối với người khác. Truyền thông đại chúng sẽ không thể thực hiện đầy đủ chức năng chính đáng của mình nếu chỉ nhằm xây dựng và duy trì những hệ thống kinh tế, nhằm phục vụ cho sự tham lam và thèm khát mà làm ngơ trước những nỗi đau khổ của con người sống trong một hoàn cảnh xã hội bất công. Trong thời điểm mạng lưới thông tin chi phối sự phồn vinh và cả sự sống còn của con người, thì các cơ cấu và chính sách truyền thông cũng như sự phân phối kỹ thuật là những nhân tố giúp cho một số người trở nên giàu thông tin và đồng thời lại khiến cho một số người khác trở nên nghèo thông tin. Như thế, phương tiện truyền thông có nguy cơ góp phần tạo nên sự bất công và mất quân bình là những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ được truyền thông bởi chính các phương tiện này. Kỹ thuật truyền thông và thông tin cùng với việc đào tạo cách sử dụng chúng phải nhắm tới mục đích là xóa bỏ những bất công và mất quân bình trong xã hội. Không chỉ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông mà cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông cũng phải thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình. Bổn phận thứ nhất của người sử dụng phương tiện truyền thông là nhận định và chọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. Lời cảnh báo của Thánh Phaolô vang lên mạnh mẽ và rõ ràng cho những ai đang hoạt động với những khả năng khác nhau trong lĩnh vực truyền thông xã hội như sau. Bởi vậy, hãy cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Ước gì không có lời độc địa nào thốt ra từ môi miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những gì tốt đẹp để xây dựng và giúp ích cho người nghe. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 25 đến câu 29. Phục vụ con người qua việc xây dựng cộng đồng nhân loại dựa trên nền tảng liên đới, công lý và tình yêu, cũng như phổ biến chân lý về cuộc sống con người và về sự hoàn tất sau cùng của cuộc sống ấy nơi Thiên Chúa, là trung tâm của tinh thần đạo đức trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo kinh nghiệm từ sách Sáng Thế, trong ánh sáng đức tin, truyền thông của con người có thể được coi như một hành trình từ tháp Ba-ben tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói đúng hơn như là sự dẫn thân của cá nhân và xã hội, để vượt lên sự sụp đổ của truyền thông, mở đường cho con người đi vào quà tặng ngôn ngữ, đi vào sự truyền thông được phục hồi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần do Chúa Con gửi đến. Tiếp đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực kinh tế. Đối diện với những phức tạp của bối cảnh kinh tế ngày nay, huấn quyền của giáo hội muốn dùng các nguyên tắc của học thuyết xã hội để dẫn dắt các tín hữu giáo dân trong những hoạt động xã hội của họ. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn người tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, đã xác định rằng các giáo dân nhất thiết phải biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội và chấp nhận các nguyên tắc này trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nếu không biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội, trên hết là nguyên tắc lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh tế, thì phẩm chất của hoạt động kinh tế sẽ bị tổn thương. Sự dẫn thân của các Kitô hữu cũng sẽ được diễn tả thành một nỗ lực tư duy có tính văn hóa, mà mục tiêu là phân định những mô hình phát triển kinh tế và xã hội đương thời. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 41, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, giản lược chủ đề phát triển hoàn toàn vào vấn đề kỹ thuật sẽ tước đoạt nội dung đích thực của sự phát triển, một nội dung liên quan đến phẩm giá của các cá nhân và dân tộc. Các nhà kinh tế, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị phải ý thức được nhu cầu cấp bách là phải xem xét lại nền kinh tế, nghĩa là xét đến sự nghèo túng bi thảm về vật chất của hàng tỷ người. Mặt khác, cũng phải xét đến điều đã được đề cập trong thông điệp trên là các cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển chính đáng. Những yêu cầu hợp lý về năng suất kinh tế cần phải làm cho hài hòa hơn với những yêu cầu tham gia chính trị và công bằng xã hội. Thật vậy, sự liên đới phải là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị và xã hội, mà tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đang có khuynh hướng củng cố. Khi xem xét lại vấn đề này, người ta thấy các thực thể kinh tế được tổ chức tốt và đang mang lại hiệu quả. Các hiệp hội có nguồn cảm hứng Kitô giáo năng động trong lĩnh vực kinh tế, như các tổ chức công nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà kinh tế, vân vân, đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Khi tôi lầm lỡ mới biết ta chia những người lỡ lòng, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi tan nát, người biết ta chia với người vốn buồn. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, bao yêu thương cho trái tim con, đã bao lần con gây ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình khắp
nơi. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết và hỏi ông: Thưa ngài, có lời cầu nguyện nào hoặc câu thần chú nào mà ông biết có thể làm cho con trai tôi sống lại không? Nhà hiền triết đáp: Bà hãy đi tìm về đây cho ta một hạt giống cây mù tạt từ gia đình nào chưa từng biết đến đau khổ. Nó có thể dùng để xua tan đi nỗi đau của bà. Người phụ nữ cảm tạ nhà hiền triết và lập tức lên đường tìm hạt giống thần kỳ. Đầu tiên, bà tìm đến một căn nhà rất lớn và sang trọng. Bà gõ cửa và hỏi: Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ ngôi nhà không bao giờ biết đến đau khổ. Có phải nơi này không? Họ trả lời rằng bà đã nhầm chỗ và kể với bà những chuyện bi thảm đã xảy đến với mình. Nghe chuyện, bà ngồi lại và an ủi họ. Rồi bà lại tiếp tục cuộc tìm kiếm. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Bà trở nên quan tâm và muốn giúp đỡ, chia sẻ nỗi bất hạnh của người khác, đến nỗi sau cùng bà đã quên đi việc tìm kiếm hạt giống cây mù tạt thần kỳ. Và rồi, không biết từ bao giờ, hạt giống thần kỳ đó cũng đã mang nỗi đau trước kia ra khỏi cuộc đời bà. Bà bắt đầu nhận ra rằng, trên đời này không phải chỉ một mình bà là người gánh chịu đau khổ và mất mát. Vẫn có nhiều người có thể sống vui vẻ và lạc quan ngay trong những mất mát và đau khổ của họ. Chính khi biết cảm thông với người khác, nỗi đau khổ của bà cũng dần dần được nguôi ngoai. Quý vị và các bạn thân mến, mù tạt là một loại gia vị tạo ra sự thơm nồng cho món ăn, nên thường gặp thấy trong tủ bếp của nhiều gia đình. Có lẽ do vậy mà việc tìm hạt giống cây mù tạt có lẽ không phải là điều khó khăn lắm. Thế nhưng, loại hạt giống mù tạt từ ngôi nhà không biết đến đau khổ mà bị hiền triết yêu cầu lại là thứ mà người phụ nữ đang đau khổ không thể nào tìm thấy được. Bất cứ ngôi nhà nào mà bà đến, không biết có hạt giống của cây mù tạt hay không, nhưng những đau khổ đều hiện diện nơi những căn nhà đó, cách này hay cách khác. Do vậy, dù có tìm được hạt giống mù tạt ở những nơi đó, thì chúng cũng không đáp ứng được yêu cầu của vị hiền triết, và cũng không thể làm cho con trai của người phụ nữ trong câu chuyện này sống lại được. Quả vậy, quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng có những niềm đau và nỗi khổ trong cuộc đời. Đó là những niềm đau khi mất đi những người thân yêu, khi gánh chịu những đau đớn, mất mát nơi thân xác và tâm hồn, hay nỗi khổ khi gặp phải sự lừa dối, phản bội. Đại thi hào Nguyễn Du đã nói trong tác phẩm truyện Kiều nổi tiếng của mình rằng, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Trong ý thơ này, từ ngữ đoạn trường đề cập đến một nỗi đau đớn như đứt từng khúc ruột, và cả câu thơ đã nói lên một kinh nghiệm rất sâu xa, đó là chỉ khi chính mình trải qua những nỗi đau khổ nào đó như người khác, chúng ta mới có thể đồng cảm và hiểu được nỗi đau của họ. Đau khổ là một thực tại gắn liền với cuộc sống của mọi người và luôn thấp thoáng ở mọi môi trường sống. Do vậy mà, nhiều người vẫn thường than thở rằng, đời là bể khổ. Bằng cái nhìn đức tin đã được ươm mầm và vun trồng từ những trang thánh kinh và giáo huấn của giáo hội, người Kitô hữu chúng ta có thể tìm ra được những lối suy nghĩ tốt lành và niềm hy vọng tươi sáng ngay trong những đau khổ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng về sự sống, đã khẳng định rằng đau khổ là gánh nặng vốn đè trên cuộc nhân sinh, nhưng cũng là khả năng giúp con người tăng trưởng. Thật vậy, đau khổ là phương tiện để chúng ta biết gia tăng niềm cậy trông vào Thiên Chúa, và cũng là cơ hội để chúng ta mở lòng ra với tha nhân. Chính khi biết chia sẻ những đau khổ của chính mình và cảm thông được những đau khổ của người khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng những đau khổ đang được vơi đi, những niềm vui và sự an ủi sẽ lại tràn ngập trong tâm hồn của mình. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết cố gắng thực hành bài học yêu thương mà Chúa đã dạy qua thái độ cảm thông và chia sẻ với tha nhân khi gặp những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, chúng con có thể kiến tạo được những niềm vui và làm vơi đi những đau buồn cho chính mình và cho những người xung quanh. Amen.
Chúa tôi buồn lỡ mới biết nhớ nhầm những người xa lạ. Khi tôi bỏ phố, tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn khó. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người có nhiều. Khi tôi đơn độc người thương ai mất. Chúa vẫn yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy thờ phượng. Lạy Chúa, dạy con
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.